Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Trần Phúc Nhạc và Xuân Khánh xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ Ba 22 tháng 1, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ trình bày với quý vị nội dung tổng quát chỉ nam mục vụ của Tòa Thánh chống nạn buôn người. Tiếp đến trong mục gương chứng nhân, Mai Châu sẽ tường thuật với quý vị ơn gọi của Thầy Xavier Diaz, dòng Đức Mẹ Từ Bi, mang lại hy vọng cho các tù nhân trẻ. Sau cùng sẽ có một lịch sử thần học do Linh Mục Phan Tấn Thành phụ trách về đề tài các tôn giáo cổ truyền trong những thế kỷ đầu tiên của Hội Thánh. Bây giờ kính mời quý vị nghe tin tức.
Kerala, Hội đồng Giám mục Giáo hội Công giáo Siromalaba bên Ấn Độ cấm các nữ tu và linh mục chống giáo hội trong các cuộc thảo luận trên các cơ quan truyền thông. Giáo hội Công giáo Siromalaba thuộc nghi lễ Đông Phương có hơn 3 triệu tín hữu tại Ấn Độ và nước ngoài với 33 giáo phận. Trong thư mục vụ công bố hôm 18 tháng Giêng vừa qua sau khóa họp toàn thể kéo dài 2 tuần lễ tại thành phố Kochi, bang Kerala, Hội đồng Giám mục Siromalaba quyết định các biện pháp kỷ luật đối với những linh mục và nữ tu có những hành động phản đối giáo hội và giáo quyền trái với giáo luật. Hội đồng đã gửi chỉ thị tới các giám mục bản quyền và các bề trên tổng quyền của các dòng tu về việc thi hành các biện pháp trừng phạt những linh mục, tu sĩ hành động trái với giáo luật. Thư mục vụ có đoạn viết, những vụ phản đối gần đây do các nữ tu và linh mục đã vượt quá giới hạn kỷ luật của giáo hội. Một số linh mục và nữ tu là thành phần năng nổ của các nhóm chống giáo hội. Gần đây, có những nhóm linh mục và nữ tu Ấn Độ xuất hiện trên đài truyền hình hoặc tổ chức và tham gia các cuộc biểu tình chống giáo hội trong vụ đức cha Franco Mulakal bị một nữ tu cáo buộc là đã hãm hiếp đương sự 14 lần. Các cuộc biểu tình và chống đối này diễn ra trong khi các cuộc điều tra của chính quyền và giáo quyền đang tiến hành và đức cha phủ nhận những lời cáo buộc đó. Năm nữ tu tham gia cuộc biểu tình chống đối đã bị bề trên tổng quyền đương sự thuyên chuyển tới các cộng đoàn khác, nhưng các nữ tu này bất chấp lệnh của bề trên.
Panama. Trước ngày quốc tế giới trẻ ở Panama, hơn 1.000 người thiện nguyện của giáo hội đến từ nhiều nơi trong nước đã thu dọn bãi biển ở khu vực Juan Díaz và đã dọn đi được 17 tấn rưỡi rác. Chiến dịch này được tổ chức Eco Creando cùng với những người thiện nguyện hoàn tất trong vòng 4 tiếng đồng hồ, theo báo Prensa xuất bản hôm Chủ nhật 20 tháng 1. Việc bảo vệ môi trường là một trong những đề tài của Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm nay ở Panama. Mặt khác, trưa Chủ nhật 20 tháng 1 vừa qua, thành phố Panama và nhiều miền tại nước này đã bị mất điện. Công ty quốc gia cung cấp điện ETSA cho biết, các toán chuyên gia của chúng tôi đang làm việc để tái lập điện mau lẹ bao nhiêu có thể. Nguyên nhân của việc mất điện này chưa được thông báo, và việc tái lập việc cung cấp điện được tiến hành từ từ. Trong cuộc họp báo tại trụ sở của công ty ETSA, Tổng thống Juan Carlos Varela của Panama kêu gọi dân chúng toàn quốc hãy duy trì cuộc sống bình thường. Tất cả các biện pháp về an ninh và sự khẩn cấp đã được khởi động ngay. Tuy có sự mất điện, nhưng việc cung cấp nước không bị ảnh hưởng. Ông Domingo Espitia, điều hợp viên chuẩn bị cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Panama, nói rằng Panama đã được chuẩn bị để đối phó với những loại vấn đề như thế. Phi trường Tocumen ở thủ đô Panama vẫn hoạt động 100%.
Nước Đức có 2.300 bạn trẻ tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ ở Panama, nhưng có một nhóm khoảng 70 người từ Ba Lan, Luxembourg và Đức không khởi hành được sáng Chủ nhật 20 tháng Giêng vừa qua vì máy bay của hãng Lufthansa được dùng để chuyên chở đoàn bị trục trặc kỹ thuật tại phi trường Frankfurt. Trong nhóm này có hai giám mục phụ tá của giáo phận Mainz và Köln ở Đức, cũng như Đức Tổng giám mục Jean-Claude de Honderich ở Luxembourg. Trong ngày Chủ nhật vừa qua, một phần trong nhóm đã được chuyển sang máy bay khác, bay sang Brazil và từ đó bay ngược lên Panama. Những người khác trong nhóm phải chờ đến sáng thứ Hai, 21 tháng Giêng, mới có thể bay tới thành phố Panama.
Munich, Đức Hồng Irene Hack Max, Tổng giám mục giáo phận Munich, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, hy vọng khóa họp của Đức Thánh Cha với các vị Chủ tịch Hội đồng Giám mục trên thế giới vào hạ tuần tháng 2 tới đây sẽ gây ý thức trách nhiệm trong toàn giáo hội và cùng dấn thân bài trừ tệ nạn lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên. Trong cuộc phỏng vấn dành cho trang mạng của Hội đồng Giám mục Đức hôm 11 tháng 1, Đức Hồng Y Max nói, có những khác biệt rất lớn trong sự ý thức về vấn đề lạm dụng tính dục. Nhiều giáo hội địa phương không hề thảo luận về vấn đề này. Một số khác chỉ dấn thân nửa chừng, trong khi nhiều nơi khác đã có những biện pháp để phòng ngừa và đối xử với tệ nạn lạm dụng. Đức Thánh Cha và giáo triều Roma không thể giải quyết các vấn đề của toàn thể giáo hội và hoàn vũ. Nhưng khi các vị chủ tịch các hội đồng giám mục quốc gia tự về Roma, tôi hy vọng sẽ có sự sẵn sàng lãnh nhận trách nhiệm. Chúng ta phải công khai cho thấy rõ, cùng nhau chúng ta đối phó với vấn đề lạm dụng tính dục, kể cả nơi hàng giáo sĩ. Trong lĩnh vực này, điều quan trọng là các hội đồng giám mục từ lâu đã đối phó với vấn đề này, chia sẻ những kinh nghiệm của mình trong cuộc thảo luận. Khóa họp của Đức Thánh Cha với các vị chủ tịch các hội đồng giám mục trên thế giới sẽ tiến hành tại Vatican từ ngày 21 đến 24 tháng 2 tới đây. Cùng tham dự khóa họp này còn có các vị thủ lãnh các giáo hội công giáo nghi lễ Đông Phương và các vị đứng đầu các cơ quan trung ương tòa thánh có liên hệ tới vấn đề này, tổng cộng hơn 150 người.
Jerusalem, Đức Cha Felix Gemür, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Thụy Sĩ cho biết các tín hữu Kitô tại Israel có cảm tưởng bị thế giới quên lãng. Đức Cha Gemür cũng là giám mục giáo phận Basel, cho biết như trên nhân dịp cùng với khoảng 20 giám mục từ 12 nước Âu Mỹ và Nam Phi đến viếng thăm liên đới lần thứ 19 với các tín hữu Kitô tại Thánh Địa trong những ngày từ 12 đến 16 tháng Giêng. Cùng đi với các giám mục cũng có khoảng 20 ký giả quốc tế. Tuyên bố với giới báo chí, Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Thụy Sĩ nói rằng, cộng đồng quốc tế quan tâm nhiều hơn tới các tín hữu Kitô tại các lãnh thổ Palestine bị Israel chiếm đóng và phải chịu cuộc sống rất cam go. Hôm 15 tháng Giêng, phái đoàn các giám mục quốc tế đã viếng thăm làng Công giáo Menkit ở Ikrit thuộc miền Galilea, chỉ cách biên giới đi băng vài cây số. Làng này bị Israel san bình địa trong một ngày vào năm 1951 theo lệnh của Thủ tướng Ben-Gurion của Israel. Viện cớ vì lý do an ninh, ông không bao giờ thi hành lệnh của Tòa án Tối cao Israel truyền chính phủ Israel phải cho những người dân bị trục xuất khỏi làng Ikrit được hồi hương. Đức Cha Gemür kể lại rằng, các tín hữu Kitô công dân Israel sống trong tình trạng khó khăn và ước muốn đầu tiên của họ là mong được đối xử bình đẳng như các công dân Israel khác. Họ cảm thấy bị dân Do Thái kỳ thị, nhất là về công ăn việc làm, nhưng ước mong của họ là được sống an bình và mong có một giải pháp chính trị cho cuộc xung đột giữa Israel và Palestine.
Năm nay, phái đoàn các giám mục Âu Mỹ không viếng thăm miền Gaza vì cha sở công giáo duy nhất tại miền này là cha Mario da Silva vắng mặt. Tại Gaza chỉ còn lại 1.100 tín hữu Kitô, đa số thuộc chính thống giáo, và chỉ có khoảng 150 tín hữu công giáo. Phái đoàn đã cảm nghiệm những khó khăn khi viếng thăm một trại tị nạn có 16.000 người Palestine ở Jenin. Tại đây có 16.000 người tị nạn sống trên quê hương của họ, thật là một điều rất cơ cực. Tại thành phố cảng Haifa, phái đoàn giám mục đã cư ngụ tại đan viện Stella Maris sao biển. Trong cuộc gặp gỡ tại đây, ông Wadi Abu Nasser, trưởng ban thông tin của các giám mục công giáo tại Thánh Địa, cho biết các tín hữu Kitô tại địa phương có cảm tưởng tòa thánh không dấn thân đủ trong việc binh vực họ vì tương quan giữa Do Thái và Kitô là điều rất tế nhị. Các tín hữu Kitô tại thánh địa không đòi đặc ân nhưng muốn được bình đẳng. Ông Abu Nasser cũng nói rằng, ngoài cuộc xung đột giữa Israel và Palestine hiện nay, còn có những chia rẽ nội bộ trong cộng đồng Kitô, sự phân hóa của họ và cuộc khủng hoảng về căn tính. Đó thực là những thách đố chính đối với các tín hữu Kitô tại Israel. Cuộc viếng thăm năm nay của các giám mục Âu Mỹ tập trung vào các tín hữu Kitô sống tại Israel. Các tín hữu này cho biết việc đón tiếp các khách hành hương là một nguồn lợi chính của họ, và trong thời gian gần đây, số du khách và tín hữu hành hương tại thánh địa gia tăng. Theo thống kê của chính phủ Israel, có khoảng 175.000 Kitô hữu sống tại nước này, tương đương với 2% dân số tại Israel. Năm 2017, số tín hữu Kitô tăng 2,2% so với 1,4% trong năm trước đó. Thành phố ở Israel có đông tín hữu Kitô nhất là Nazareth với 22.100 người và tại Haifa có 15.800 Kitô hữu. Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Sau đây, kính mời quý vị nghe trình bày nội dung tổng quát chỉ nam mục vụ của Tòa Thánh chống nạn buôn người.
Kính thưa quý vị thính giả, như chúng tôi đã đưa tin sáng thứ Năm tuần qua 17 tháng Giêng, phân bộ di dân và tị nạn thuộc Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện đã công bố cuốn chỉ nam mục vụ về nạn buôn người. Đây là văn kiện tòa thánh đầu tiên về một vấn đề tuy nóng bỏng và trầm trọng trên thế giới nhưng tương đối ít được dư luận chú ý. Nạn buôn người là một trong những hình thức nô lệ trầm trọng nhất của thế kỷ 21 và liên hệ đến toàn thế giới. Theo vị trưởng ấn Hàn Lâm Viện các khoa học của Tòa Thánh là Đức cha Marcelo Sanchez Sorondo, trên thế giới mỗi năm có khoảng 50 triệu nạn nhân của tệ nạn buôn người, trong đó một số lớn từ Phi Châu, và con số này tiếp tục gia tăng. Theo Tổ chức Lao động Quốc tế ở Geneva và Văn phòng Liên Hợp Quốc chống nạn ma túy và tội ác, phần lớn các nạn nhân của nạn buôn người là dân nghèo và những người dễ bị tổn thương. Họ bị khai thác tình dục hoặc cưỡng bách lao động, bị lấy cơ phận để bán, bó buộc làm công trong các gia đình, cưỡng bách kết hôn, nhận con nuôi bất hợp pháp và các hình thức bóc lột khác. Những người nô lệ tân thời ấy bị bó buộc phải lao động hoặc mại dâm, và doanh số các vụ đó lên tới 354 tỷ Mỹ kim mỗi năm. Cuốn chỉ nam mục vụ về nạn buôn người được Đức Thánh Cha phê chuẩn là kết quả của một tiến trình dài 6 tháng qua cuộc tham khảo với các hội đồng giám mục, các tổ chức công giáo và các dòng tu, trong đó có trình bày một loạt đường hướng mục vụ với mục đích hiểu, nhận rõ, phòng ngừa và bài trừ nạn buôn người, bảo vệ các nạn nhân và thăng tiến phục hồi cho những người sống sót. Đối tượng cuốn chỉ nam nhắm tới là các giáo phận, giáo xứ, dòng tu, trường học và đại học, các tổ chức công giáo và các tổ chức của xã hội dân sự, cũng như bất kỳ nhóm nào sẵn sàng dấn thân trong lĩnh vực này. Ngoài ra, chỉ nam cũng cung cấp những gợi ý dọn bài giảng, các chương trình huấn luyện và truyền thông.
Văn kiện này dài 36 trang khổ nhỏ, nhắc đến mối quan tâm đặc biệt của Đức Thánh Cha ngay từ đầu đối với tệ nạn buôn người, và Ngài đã dành sứ điệp nhân ngày Hòa bình Thế giới năm 2015 để bàn về tệ nạn này. Đức Thánh Cha viết, chúng ta đứng trước một hiện tượng hoàn vũ, vượt quá thẩm quyền của một cộng đồng hoặc quốc gia. Vì thế, cần có một sự động viên tương xứng để đối phó với hiện tượng này. Sau phần dẫn nhập, cuốn chỉ nam mục vụ của Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện lần lượt định nghĩa theo pháp lý về nạn buôn người và trình bày tệ nạn này, biến nạn nhân thành món hàng để khai thác. Tiếp đến là cách thức nhận ra tệ nạn buôn người và tố giác nó. Tài liệu mô tả sự liên kết giữa những kẻ buôn người với giới doanh nghiệp, những điều kiện làm việc và các đường dây cung cấp các con mồi trong nạn buôn người, tương quan giữa hiện tượng này với nạn buôn những người di dân. Trong phần nói về cách thức đối phó với nạn buôn người, cuốn chỉ nam của Tòa Thánh bàn đến việc củng cố sự cộng tác giữa các nước và các tổ chức, cũng như những người liên hệ, cộng tác giữa các giám mục và chính quyền. Mỗi người theo sứ mạng và bản chất của mình, việc nâng đỡ những người sống sót trong nạn buôn người và giúp hội nhập họ vào đời sống xã hội. Mục đích xa của cuốn chỉ nam này là để giúp hoạch định, thiết lập, tiến hành và lượng định những hành động cần thực hiện để chiến đấu chống nạn buôn người. Mục đích gần là giải thoát và phục hồi các nạn nhân và về lâu về dài phá vỡ, nhổ bỏ tận gốc rễ doanh nghiệp xấu xa và tội lỗi này, những doanh nghiệp lường gạt, gài bẫy, thống trị và khai thác bóc lột các nạn nhân. Hiện tượng buôn người được biểu lộ bằng nhiều cách và trong những hoàn cảnh khác nhau như khai thác tình dục, cưỡng bách kết hôn, nô lệ, bắt buộc phải ăn xin, buôn bán cơ phận, khai thác sự sinh sản và những hình thức lạm dụng khác. Do đó, nạn buôn người nhắm vào những người dễ bị tổn thương nhất trong xã hội. Hiện tượng này rất phức tạp vì nó có nhiều hình thức khác nhau và các nạn nhân cũng thuộc nhiều loại khác nhau, nên cũng cần phải có một lối tiếp cận đa phương. Về phần mình, giáo hội có ý can thiệp trong mọi giai đoạn của nạn buôn người.
Cuốn chỉ nam phân tích thực tại nạn buôn người và những thách đố trong lĩnh vực này để đề nghị những câu trả lời có thể được các cá nhân và các tổ chức thiện chí thi hành. Những quan sát được phân chia thành bốn phần: lý do tại sao có nạn buôn người và sự kéo dài tệ nạn nô lệ trong thế kỷ 21, tại sao nạn buôn người vẫn còn ở trong bóng tối ít được nói đến, sự tiến hành nạn buôn người, và làm sao để làm tốt đẹp hơn. Lý do khiến nạn buôn người tiếp tục, theo cuốn chỉ nam, chính là vì nó được kích thích do sự gia tăng cá nhân chủ nghĩa và thái độ vị kỷ, chỉ nhìn người khác dưới khía cạnh hoàn toàn vụ lợi, duy lợi ích. Nếu gia đình nhân loại muốn loại trừ nạn buôn người, thì mỗi người phải đơn giản hóa những nhu cầu của mình, kiểm soát các tập quán và cầm hãm sự ham hố. Thực vậy, sở dĩ có các nạn nhân của nạn buôn người chủ yếu là vì có nhu cầu mạnh mẽ và sự khai thác các nạn nhân là điều mang lại nhiều lợi nhuận và lợi ích. Chỉ nam kêu gọi vạch trần thị trường rộng lớn các dịch vụ thuộc loại này, đặc biệt là nạn dâm ô trên Internet. Theo cuốn chỉ nam, tội ác buôn người dễ che đậy giữa những kiểu mẫu kinh doanh hiện nay, đặc biệt là giữa chuỗi cung cấp rất phức tạp. Vì thế, cần cấp thiết phải thực hiện một sự thẩm định về luân lý đạo đức các kiểu mẫu ấy để vạch trần cơ chế khai thác mà chúng che đậy. Về phần mình, giáo hội dấn thân cổ võ những kiểu mẫu giúp con người và các dân tộc thi hành kế hoạch của Thiên Chúa đối với nhân loại. Tất cả các tín hữu công giáo phải dấn thân tích cực trong chiều hướng này. Các doanh nhân công giáo cần thi hành giáo huấn xã hội của Hội Thánh, cung cấp cho các công nhân viên của mình những điều kiện sống xứng đáng và đồng lương thích hợp. Đề nghị này cũng được gửi tới tất cả các cơ sở và tổ chức công giáo khác. Nói rộng hơn, cần gây ý thức trong quần chúng và các nhà lập pháp. Như thế, luật phải bảo đảm cho các hợp đồng được thiết lập đúng đắn, phải ý thức rằng hành động mua luôn luôn là một hành vi luân lý, chứ không phải chỉ có khía cạnh kinh tế, và nó bao gồm một trách nhiệm xã hội đặc thù.
Cuộc chiến chống nạn buôn người có thể được cải tiến. Đối với phân bổ di dân và tị nạn của Tòa Thánh, ranh giới giữa nạn buôn người và buôn những người di dân ngày càng khó phân biệt, và những khách hàng của những kẻ buôn di dân thường cũng là nạn nhân của những kẻ buôn người. Để chiến đấu chống nạn buôn người, cần làm sao để dân chúng không cảm thấy bị bó buộc phải rời bỏ quê hương của họ. Vì thế cần hỗ trợ quyền được ở lại quê hương. Nếu một người muốn xuất cư, thì cần bảo đảm cho họ những con đường chắc chắn và những thông tin hữu ích, đáng tin cậy. Về phần các gia đình, họ chính là những người bảo vệ đầu tiên chống lại nạn khai thác bóc lột. Cuộc tranh đấu chống nạn buôn người có thể được cải tiến nếu việc phòng ngừa, bảo vệ và truy tố là ba cột trụ thông thường, Văn kiện tòa thánh đề nghị một cột trụ thứ tư là kết nghĩa. Thực vậy, thiếu sự cộng tác và thậm chí sự cạnh tranh giữa các nước thường làm cho những chính sách tuy có những ý hướng tốt nhưng trở nên vô hiệu nghiệm. Sự cộng tác và phối hợp là điều tối quan trọng và cơ bản để chấm dứt nạn buôn người. Giáo hội Công giáo cũng có thể cải tiến chính mình bằng cách cộng tác nhiều hơn trên bình diện các hội đồng giám mục và các cộng đồng Kitô. Bảo vệ, phục hồi, hội nhập. Trong phần cuối, cuốn chỉ nam tái bàn về việc giúp đỡ các nạn nhân nạn buôn người. Những người này thường bị chấn thương về mặt thể lý, tâm lý và tinh thần. Nhưng cũng phải để ý điều này, họ thường phải trả nợ, tìm được một gia đình và học một nghề. Rất tiếc là họ thường bị lơ là, loại bỏ, bị trừng phạt và thậm chí bị khiển trách. Vì thế, việc trợ giúp ở đây hệ tại bảo vệ, phục hồi và tái hội nhập các nạn nhân. Nếu không, nạn buôn người sẽ không thể bị phá vỡ và những vết thương sẽ không lành được. Để tái hội nhập các nạn nhân, chỉ nam của phân bộ di dân và tị nạn nhận xét rằng những nước mà các nạn nhân đang sinh sống tại đó có trách nhiệm trợ giúp họ theo nhu cầu và tìm một giải pháp khác với việc gửi trả họ về nguyên quán. Việc hồi hương như thế không bao giờ được trở thành một điều bắt buộc. Sau cùng, văn kiện không quên những kẻ phạm tội buôn người. Văn kiện tòa thánh hy vọng rằng chứng tá đức tin của các tín hữu Kitô góp phần làm cho họ hoán cải và hồi phục.
Trong cuộc họp báo để giới thiệu cuốn chỉ nam mục vụ về nạn buôn người, cha Chesney, phó tổng thư ký phân bộ di dân và tị nạn, nhận định rằng cuốn chỉ nam này phải giúp nhiều người ý thức về hiện tượng buôn người thời sự và xảy ra khắp nơi, kể cả trong các xã hội Tây Phương. Cha nói, khi bạn nhận thấy điều mà bạn nghĩ chỉ xảy ra ở những nơi xa xăm, nhưng này nó đang đi tới đây, thì cái nhìn của bạn sẽ thay đổi. Văn kiện kết thúc với một kinh nguyện dâng lên Thánh nữ Josephine Bakhita. Thánh nữ sinh tại Darfur bên Sudan năm 1869, bị bắt và bán làm nô lệ từ năm lên 8 tuổi. Khi đến Italia, Bakhita trở lại Công giáo và gia nhập dòng nữ tử bác ái Thánh Canossa. Bakhita được phong chân phước năm 1992 và 8 năm sau được phong hiển thánh, tức là vào năm thánh 2000. Kinh nguyện như sau. Lạy Chúa Cha trên trời, chúng con cảm tạ Chúa vì tấm gương do Thánh nữ Josephine Bakhita gửi lên. Lạy Thánh nữ Josephine Bakhita, người đã bị bắt làm nô lệ trong thời thơ ấu, bị mua đi bán lại, bị đối xử tàn bạo. Chúng con xin Thánh nữ chuyển cầu cho tất cả những người bị rơi vào cạm bẫy của nạn buôn người và nô lệ. Ước gì những kẻ bắt cóc họ, hãy để cho họ ra đi và sự ác này bị xóa bỏ khỏi mặt đất. Lạy Thánh nữ Josephine Bakhita, sau khi tìm lại được tự do, Thánh nữ đã không để cho những đau khổ đã chịu xác định cuộc đời của Ngài. Thánh nữ đã chọn con đường dịu hiền và quảng đại, giúp đỡ những người đã bị mù quáng vì tham lam và ham hố, khiến họ trà đạp các quyền con người và phẩm giá của các anh chị em họ. Xin Thánh nữ giúp họ ra khỏi xiềng xích oán ghét để trở thành con người đích thực và noi gương dịu hiền và quảng đại của Thánh nữ. Lạy Thánh nữ Josephine Bakhita quý yêu, tự do đã lôi kéo Thánh nữ tiến về Chúa Kitô và giáo hội của Chúa. Rồi Chúa đã gọi Thánh nữ vào đời sống tu trì như nữ tu dòng Thánh Canossa. Thánh nữ đã thực hành nhân đức bác ái cao cả, lòng từ bi và sự tử tế vui tươi của ơn gọi. Xin giúp chúng con được như Thánh nữ, nhất là khi chúng con bị cám dỗ, muốn quay mặt đi và không giúp đỡ. Cám dỗ loại bỏ người khác và thậm chí muốn lạm dụng họ. Xin cầu cho chúng con để Chúa Kitô đổ đầy tâm hồn chúng con bằng niềm vui như Chúa đã luôn làm cho Thánh nữ. Lạy Thiên Chúa tình thương, xin chiếu rải ánh sáng từ bi thương xót của Chúa trong thế giới bị chao đảo. Xin để cho ánh sáng của Chúa tràn ngập bóng đen dày đặc nhất. Xin mang ơn cứu độ cho những người vô tội đang đau khổ vì những lạm dụng do những kẻ tội lỗi gây nên. Xin ban ơn hoán cải cho những tâm hồn hoàn toàn lạc mất, đang cầm giữ và bóc lột các nạn nhân. Xin ban cho chúng con sức mạnh để lớn lên trong tự do đích thực của tình yêu đối với Chúa, đối với nhau và cho căn nhà chung của chúng con. Amen.
Để tiếp tục chương trình, Mai Châu xin tường thuật với quý vị ơn gọi của thầy Xavier Diaz, dòng Đức Mẹ Từ Bi, mang lại hy vọng cho các tù nhân trẻ.
Tuổi, đến từ một miền quê Panama và hiện đang là chúng sinh thuộc dòng Đức Mẹ Từ Bi, cũng được gọi là các tu sĩ dòng Đức Mẹ thuộc kẻ làm tôi. Thầy Xavier Diaz đang chuẩn bị cho các tù nhân tại trung tâm giam giữ người trẻ ở Bacora cho chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco trong kỳ đại hội giới trẻ. Cánh cửa nhà tù mở ra dưới sự giám sát của một người lính mặc đồng phục. Thầy Xavier Diaz đi vào một căn phòng nơi có khoảng 30 tù nhân đang chuẩn bị tập dượt các bài hát. Họ sẽ hát khi Đức Thánh Cha Francisco đến thăm trại vào ngày 25 tháng Giêng tới đây. Thầy Xavier đã đến trung tâm này nhiều lần trong những tuần qua vì thầy được nhà dòng giao cho nhiệm vụ quan trọng chuẩn bị thiêng liêng cho các tù nhân cho cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha. Tại nhà tù, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự một nghi thức thống hối và trong nghi thức này có 12 người trẻ xưng tội. Thầy Xavier chia sẻ, phần lớn những người này có một kiến thức rất sơ sài về giáo hội Công giáo. Nhiệm vụ của tôi là dạy giáo lý để hướng những người này vào tinh thần cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha để họ có thể nhận các ơn ích cho đời sống của họ và để họ có thể hiểu những ý niệm thống hối và tha thứ. Trên hành trình trở thành một tu sĩ, hoạt động trong một nhà tù là trung tâm sứ vụ của thầy Xavier. Dòng Đức Mẹ Từ Bi được thành lập vào thế kỷ thứ 13 tại Languido. Một trong những sứ vụ của dòng là đảm bảo cho việc trả tự do cho các Kitô hữu bị cướp biển Bắc. Dòng bị giải tán ở Pháp vào thời cách mạng Pháp, nhưng được thành lập tại Tây Ban Nha và Mỹ Châu Latin, nơi mà ngày nay các thành viên của dòng vẫn hoạt động với các tù nhân và bệnh nhân. Tuy thế, dường như không có dấu hiệu nào cho thấy thầy Xavier được định sẵn cho ơn gọi như thế. Thầy Xavier sinh ra trong một ngôi làng nhỏ miền quê thuộc một tỉnh Panama. Anh lớn lên trong một gia đình Kitô giáo có đời sống đạo sâu xa, yêu thương và gắn kết với nhau. Cha của Xavier làm việc trên mảnh đất của gia đình và bán các sản phẩm tại các khu chợ. Thầy Xavier chia sẻ, chúng tôi chưa bao giờ có rất nhiều tiền, nhưng chúng tôi có mọi thứ chúng tôi cần. Xavier là con thứ hai trong ba người con. Anh cả của Xavier đã vào chủng viện năm 18 tuổi, khi Xavier học xong trung học. Anh đi tìm việc tại một nhà ga và có một cuộc sống an bình cho đến ngày một người anh họ hàng là một linh mục giới thiệu Xavier với một tu sĩ dòng Đức Mẹ chuộc kẻ làm tôi. Xavier kể lại với nụ cười và sự bình tĩnh. Chúng tôi đi ăn tối với nhau và tôi đã không hề ngừng đặt những câu hỏi với cha về dòng của ngài và công việc của họ với các tù nhân. Vì tu sĩ đó không nghi ngờ gì đã nhìn thấy nơi chàng trai trẻ hạt giống của một ơn gọi, và ngài đã mời Xavier đi với ngài đến Guatemala để biết về dòng rõ hơn. Một ít tháng sau, Xavier bắt đầu việc học hành tại Guatemala. Thầy Xavier chia sẻ, tôi đã theo chú quan phòng khi cầu nguyện rất nhiều. Bây giờ tôi biết rằng chỗ của tôi là ở với những người bị mất tự do, và sứ vụ của tôi là tỏ cho họ thấy rằng cuộc sống của họ có thể thay đổi. Thiên Chúa có thể nói với họ, họ có thể có một cơ hội thứ hai. Trong kỳ nghỉ hè, tháng 12 cho đến tháng Giêng ở Mỹ Châu Latin, thầy Xavier được gửi đi sứ vụ tại giáo xứ Đức Mẹ Fatima, tại một quận nghèo của El Corillo, thuộc thành phố Panama. Đối với một chàng trai nhà quê như Xavier, nó thật sự là một thay đổi. Thầy kể, âm nhạc thì ầm ĩ trên các góc phố, tiếng kèn sừng thổi, tiếng la hét, ban đêm thì cần phải khóa cửa cẩn thận. trong khi tại làng của tôi, mọi thứ đều yên bình và ban đêm có thể ngủ mà không cần đóng cửa. Sống ở El Corillo, xa cách những sự thoải mái dễ chịu của mình, giúp thầy Xavier nhận ra khoảng cách đối nghịch tại đất nước của mình, một trong những nước thiếu quân bình nhất trong vùng. Nó củng cố quyết định của thầy và mang hy vọng cho những người thầy gặp gỡ. Thầy Xavier chia sẻ, những người tôi gặp gỡ, họ không tin vào gia đình hay hôn nhân, họ không tin vào chính khả năng và năng lực của họ. Tôi muốn giúp họ thấy rằng có những cách sống khác nhau. Thầy tin vào sự cần thiết của việc tập trung vào giáo dục. Thầy Xavier chưa bao giờ tưởng tượng mình tham gia thật sự trực tiếp vào cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco. Thầy đã đón nhận tin về nhiệm vụ của mình tại trại tù với sự lo lắng. Thầy kể, tôi được cảnh báo rằng những người trẻ tại trung tâm giam giữ không chú ý và nhiều người trong họ xa cách với tôn giáo. Tuy thế, họ thật sự hiếu kỳ. Họ đã đặt cho tôi cả đống câu hỏi. Tuy nhiên, chuẩn bị cho các tù nhân trẻ trong cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha không phải là luôn dễ dàng. Thầy Xavier phải nhắc đi nhắc lại mọi thứ nhiều lần và luôn dựa trên ý tưởng chính là Thiên Chúa nhân từ và người yêu thương mỗi người trong chúng ta, bất kể điều chúng ta đã làm.
Trước khi kết thúc chương trình trong một lịch sử thần học, Linh Mục Phan Tấn Thành xin trình bày về đề tài Các tôn giáo cổ truyền trong những thế kỷ đầu tiên của Hội Thánh.
Kính thưa quý vị thính giả, chúng ta đang tìm hiểu khung cảnh xã hội của Hội Thánh trong các thế kỷ đầu tiên để hiểu các vấn đề mà các giáo phụ phải đương đầu. Trong hai bài vừa qua, chúng tôi đã trình bày tương quan giữa Kitô giáo với đạo Do Thái. Từ hôm nay, chúng ta tìm hiểu các tôn giáo cổ truyền trong Đế quốc Roma. Trên đường truyền giáo, các thánh tông đồ gặp các tín đồ thuộc nhiều tôn giáo khác nhau. Phải chăng các tôn giáo này đến thửa đất đã dọn sẵn để đón nhận tin mừng, hay là những đá sỏi cản trở tin mừng? Câu trả lời không đơn giản. Một đa phải nhận rằng tình trạng tôn giáo thời đó đã tạo cơ hội thuận lợi cho việc đón nhận tin mừng. Họ đang khao khát một đấng cứu tinh. Đã khác, tin mừng của Đức Kitô có nhiều điểm trái ngược với tín ngưỡng cổ truyền, vì thế không thể chấp nhận. Chúng ta có thể lấy một thí dụ của ông Phaolô tại Athens. Thánh tông đồ nhìn thấy các tôn giáo tại đây là cửa ngõ dẫn đến tín mừng. Các tín đồ chăm chú theo dõi diễn văn của thánh Phaolô. Thế nhưng, tới khi đụng tới chuyện thân xác con người sống lại, thì họ đứng lên ra về vì cho rằng ông Phaolô nói nhảm. Lý do là, theo họ, thân xác là nhà tù của linh hồn. Muốn được hạnh phúc, linh hồn cần phải được giải thoát ra khỏi thân xác. Như vậy, nếu thân xác được sống lại, thì con người sẽ chỉ thêm khổ, chứ đâu được sung sướng gì. Tại Epheso, ông Phaolô gặp một sự chống đối khác của các tôn giáo. Nhưng lần này không phải vì lý do đạo lý mà vì lý do kinh tế. Khi thấy các tín đồ bị lôi cuốn bởi lời giảng của ông Phaolô, các người thờ bạc đúc tượng thần Artemis sợ rằng sẽ bị thất nghiệp, nên xúc động quần chúng để trục xuất ông ta. Sách Tông đồ Công vụ chương 19 câu 27. Một vấn đề nữa mà thánh Phaolô phải giải quyết cho các tín đồ tại Corinto là việc tham dự vào các buổi cúng tế. 1 Corinto chương 8 câu 1 đến 12, chương 10 câu 14 29. Dù sao, khi nghiên cứu các tôn giáo ở trong Đế quốc Roma, các sử gia không chỉ lưu ý tới vấn đề tìm hiểu xem các tôn giáo ấy đã chuẩn bị cho các tín đồ hay là gây trở ngại cho việc đón nhận Kitô giáo, nhưng cũng muốn phân tích ảnh hưởng của chúng đối với cách diễn tả đức tin, phụng tử, luân lý của Kitô giáo nữa. Duy có điều là các tôn giáo ấy không phải là một khối thuận nhất, nhưng gồm những nguồn gốc khác nhau. Chúng ta sẽ trình bày 4 điểm. Thứ nhất, các thần linh địa phương. Thứ hai, quốc giáo. Thứ ba, các tôn giáo huyền bí. Thứ 4, chiêm tinh bói toán, các thần linh địa phương. Trong toàn quận đế quốc Roma rộng lớn, người ta ghi nhận có rất nhiều thần linh khác nhau. Ngay từ trước kỷ nguyên Kitô giáo, những các cuộc giao dịch thương mại, chính trị, quân sự, các thần linh của một địa phương đôi khi cũng được xuất cảm sang vùng khác hay được tập trung vào các đền vạn thần Pantheon. Nhiều khi những lần chuyển dịch cũng làm biến thái bản chất của một thần linh. Từ biểu tượng động vật sang biểu tượng hình nhân, hoặc từ nam thần sang nữ thần, hoặc từ hung thần sang hổ thần. Thực ra từ nhiều thế kỷ trước Kitô giáo đã có nhiều triết gia Hy Lạp chế giễu các thần linh, vì họ nhận thấy nhiều vị thần chẳng qua chỉ là các hiện tượng thiên nhiên khiến cho con người khiếp sợ. Jupiter là thần sấm sét, Poseidon là thần bão táp, hoặc chỉ là sự phóng xạ các bản năng của con người. Aphrodite thần ái tình, Mars thần chiến tranh, các bổng nhọc thờ thần Dionysio. Tuy nhiên, những tư tưởng đó không gây ảnh hưởng trong đám bình dân. Sách Tông đồ Công vụ kể lại người dân tại Lystra sau khi thấy ông Phaolô trước một người bại chân, thì nghĩ tới chuyện thần linh giáng thế và tên ông là thần Hermes. Tông đồ Công vụ chương 14 câu 11-12. Quốc giáo. Tại xã hội thời cổ, tôn giáo không những chỉ mang lại cho con người các giải đáp cho vấn đề nhân sinh, mà còn là yếu tố liên kết nhân dân nữa. Tôn giáo là biểu tượng của sự đoàn kết xã hội. Điều này quá rõ đối với dân tộc Do Thái, nơi mà sự sống còn của dân tộc gắn liền với việc tôn thờ Thiên Chúa và tuân giữ giáo ước. Tại các đô thị của Hy Lạp, người ta cũng nhận thấy hiện tượng tương tự. Đàn rằng mỗi người có quyền tự do thờ phượng vị thần nào mà mình tin tưởng, nhưng mà các thành phố xây dựng một ngôi đền cho vị thần hoàng. Đến ngày lễ hội của vị này, tất cả mọi công dân có nghĩa vụ tham gia để cầu cho quốc thái dân an. Thí dụ thần Dionysus và Athena ở thành phố Athens, thần Zeus ở Olympia, thần Apollo ở Delos, thần Artemis ở Ephesus. Hiện tượng như vậy cũng xảy ra ở trong đế quốc Roma. Nhà cầm quyền tôn trọng tín ngưỡng của mỗi địa phương và sẵn sàng xây cất một ngôi đền vạn thần tại thủ đô. Đồng thời nhà cầm quyền yêu sách phải tuân giữ một nghi lễ dành cho hoàng đế được phong thần. Nghi lễ này là biểu tượng của sự thống nhất trong đế quốc cũng như của quyền lực hoàng đế. Việc phong thần cho nhà vua bắt đầu từ Ai Cập, các pharaoh rồi lan sang Hy Lạp. Hoàng đế Alexander đã tự ví như là con trời. Các hoàng đế Roma cũng mang tên hiệu là cứu tinh tạ ân nhân, bởi vì họ đã mang lại an bình thịnh trị cho thế giới. Hoàng đế Octavio sau khi chấp nhận cho Caesar được phong làm thần, thì cũng được hưởng chức thiên tử và đại tiên đế. Hoàng đế Nero đã cho tạc hình cho các đồng tiền như là thần Apollo. Hoàng đế Domitiano thảo các chiếu chỉ với lời mở đầu như sau: Đức Chúa chúng ta chuyển như sau, và cho dựng tượng của mình tại trung tâm các thành phố lớn. Trước đây các người Do Thái đã gặp khó khăn khi phải tham dự vào các buổi tế tự công cộng. Họ xin được miễn chuẩn và thay thế bằng nghi lễ dâng tại đền Jerusalem để cầu nguyện cho hoàng đế. Lúc đầu, khi các Kitô hữu còn được đồng hóa với một nhóm của Do Thái giáo, thì cũng được hưởng đặc ân nói trên. Nhưng tới khi họ tách ra thành một cộng đoàn riêng, thì không còn được miễn chuẩn nữa. Dĩ nhiên các Kitô hữu không chịu tùng phục luật này, bởi vì họ tuyên xưng rằng duy một mình Đức Kitô mới là vua các chúa, chúa các chúa, như chúng ta đọc sách trong sách Khải Huyền, chương 17 câu 14. Chương 19 câu 16. Thứ ba, chiêm tinh bói toán. Qua chiêm tinh bói toán bắt đầu từ Babylonia và lan tràn khắp cả đế quốc Roma. Người ta tin rằng số mệnh con người được quyết định trên các hành tinh và ngôi sao. Không phải các nhóm bình dân rốt nát, mà cả các lớp tầng lớp thượng lưu cũng tin theo tướng số. Thậm chí hoàng đế Tiberio đã lơ là về cúng tế các thần linh bởi vì chẳng thấy ích lợi chi nữa. Sẽ vì mọi sự việc đã được định vào đâu đó ở trên các tinh tú rồi. Bởi vậy, nhiều hoàng đế và tướng lãnh trước khi xuất trận, thay vì dâng lễ tế cầu khẩn thần linh phù hộ, thì đi tìm cách giải sấm ván điểm. Nên biết là số mệnh có lúc cũng được kính như thần linh, chẳng hạn thần may hay là thần hên, thần xui hay là thần rủi. Thứ bốn, các tôn giáo huyền bí. Giữa lúc con người sắp rơi vào tuyệt vọng trước số mệnh khác biệt phũ phàng, thì may thay họ tìm được một lối thoát do các tôn giáo huyền bí mang lại. Theo nguyên ngữ, cách huyền nhiệm Mysteria chỉ có nghĩa là nghi thức tôn giáo. Tuy nhiên, trong các tôn giáo huyền bí, nó ám chỉ nghi thức bí mật, chỉ hé mở cho những ai đã khai tâm nhập đạo. Các tôn giáo huyền bí mang nhiều hình dạng khác nhau tùy từng vùng, nhưng đồng thời cũng dễ lan tràn sang các vùng khác. Đạo Eleusis bên Hy Lạp, đạo Dionysio gốc từ Thracia, đạo Isidis Osidere từ Ai Cập, và tất cả những đạo đó đều để lại dấu tích tại đô thành Roma. Một yếu tố chung của các tôn giáo này là niềm tin của một vị thần đã chết và sống lại. Người tín đồ có thể kết hợp với vị thần đó nhờ lễ nghi khai tâm, mang lại bảo đảm cho sự trường sinh bất tử. Nhờ sự che chở của vị thần đó, tín đồ hy vọng thoát khỏi định mệnh khắc nghiệt của vũ trụ dưới quyền điều khiển của ma quỷ. Chẳng hạn như đạo thờ Mithra, thần mặt trời gốc từ Ba Tư, đã giới thiệu vị thần này như là vị cứu tinh có khả năng giải thích con người khỏi vòng kiềm tỏa của các tín đồ. Cũng nên biết tại các tôn giáo này không được bệnh chiếm rộng lớn. Các tín đồ bao gồm hạng thượng lưu học thức. Đám bình dân hầu như không thể nào gia nhập các tôn giáo này. Một phần bởi vì họ không đủ kiến thức để thấu hiểu đạo lý huyền nhiệm. Một phần vì họ không đủ tiền để trả lệ phí ghi danh. Mà khác, nhiều môn phái từ chối không chấp nhận nữ giới là hội viên. Các tầng lớp không được thu nhận vào các tôn giáo huyền bí chỉ còn cách là tìm về ma thuật bổ chú để tìm sự che chở.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Từ 6 giờ 15 đến 6 giờ 57 phút sáng giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kHz, tức là 31m25 và 11.900 kHz, tức là 25m21. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.